Trước hết, đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN trong việc định hình vai trò trung tâm khu vực của ASEAN trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến khó lường như hiện nay ạ?
Trước hết, đây là một cái sáng kiến rất quan trọng của Việt Nam liên quan đến làm sao bảo đảm được ASEAN vững mạnh và ASEAN ngày càng phát huy vai trò trong một thế giới và khu vực đang thay đổi rất sâu sắc. Ở đây có hai cái câu chuyện. Một cái câu chuyện tại sao Việt Nam lại đề xuất cái sáng kiến này. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện qua cái sáng kiến này thì trông đợi cái gì. Thế thì Việt Nam đề xuất cái sáng kiến này bởi vì nhìn nhận là thế giới bây giờ thay đổi rất sâu sắc cả về địa chính trị, cả về địa kinh tế. Trong đó chúng ta có thể thấy cạnh tranh rất lớn, những cái chuyển đổi về mô hình phát triển, những cái đứt gãy của các cái chuỗi cung ứng, rồi các cái thách thức an ninh phi truyền thống. Đồng thời cái phát triển của khoa học công nghệ nó cũng vừa tạo ra những cái cơ hội đột phá về phát triển, nhưng nó cũng có thể làm tụt hậu của các nước, các quốc gia, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Cái thứ hai nữa là ASEAN sau một chặng đường phát triển của mình và xây dựng cộng đồng đã có những cái thành công rất to lớn và có cái vai trò ý nghĩa ở đây. Cho nên là các nước trong ASEAN, rồi người dân ASEAN là người được thụ hưởng và các nước đối tác của ASEAN đều trông đợi một ASEAN làm sao có thể phát huy được mạnh mẽ hơn cái vai trò và tiếng nói của mình đối với các cái vấn đề chung. Dạ. Cái điểm thứ ba nữa là không chỉ khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương này chứng kiến những sự thay đổi to lớn, mà thế giới cũng chứng kiến những sự thay đổi rất to lớn. Bản thân các cái thiết chế toàn cầu, trong đó có Liên Hợp Quốc, người ta cũng đang phải định vị lại cái định hướng phát triển tương lai của các cái thiết chế toàn cầu này. Thế cho nên ASEAN vì chính mình ở cái khu vực này nhưng đồng thời cũng là một phần của thế giới. Thế thì Việt Nam thấy rằng nếu có một cái diễn đàn quy tụ được tiếng nói của các cái nhân vật là các cái nhà hoạch định chính sách, những cái người từng có kinh nghiệm, các cái học giả, những nhà nghiên cứu và các chuyên gia hàng đầu có thể đóng góp những tiếng nói hỗ trợ cho cái định hình tương lai của ASEAN, trong đó có cái việc xây dựng cái tầm nhìn ASEAN vượt qua cái 2025 để hướng tới 2045, cũng như đóng góp vào hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về cái tương lai của thế giới này như thế nào. Được sự hưởng ứng rất là rộng rãi và tích cực của các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN thì chúng ta thấy là một loạt những nhân vật quan trọng tham dự và những học giả hàng đầu, thì tôi trông đợi rằng là này nó sẽ có những ý kiến rất hữu ích cho cái định vị tương lai của ASEAN.
Vâng ạ, vậy thông qua sự kiện này, điểm nhấn và vai trò của Việt Nam chúng ta được thể hiện như thế nào, đặc biệt khi mà chúng ta hướng tới 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN?
Trước hết đây phải thể hiện rằng là Việt Nam rất coi trọng ASEAN trong cái chính sách đối ngoại của mình. ASEAN là cái môi trường chiến lược về cả an ninh, về cả kinh tế, về cả phát triển hợp tác của Việt Nam. Cho nên ASEAN với Việt Nam nó là một phần của nhau. Thế cho nên là trong cái thế giới thay đổi này, nếu mong muốn của Việt Nam rằng là này, chúng ta ưu tiên chính sách của ASEAN và qua cái diễn đàn lần này thì đóng góp cho ASEAN vững mạnh hơn, phát huy được vai trò tốt hơn ở khu vực và trên thế giới. Đây là cái nhất quán của Việt Nam. Cái thứ hai cũng phải thấy rằng là cái này, chúng ta vừa có những cái vị trí và uy tín trong ASEAN, trong khu vực và với lại thế giới. Cho nên khi chúng ta chia sẻ với ASEAN, với các nước đối tác thì được cái sự hưởng ứng rất là tích cực và họ trông đợi Việt Nam sẽ tập hợp và đoàn kết được và quy tụ được những tiếng nói tích cực cho cái định hình tương lai và cái sự phát triển sắp tới của ASEAN. Cái thứ ba nữa là chúng ta cũng đang trao đổi với các nước và mong muốn rằng cái diễn đàn tương lai ASEAN này nó sẽ tiếp tục được sự hưởng ứng không phải chỉ là hoạt động của năm nay mà sẽ là hoạt động thường niên, để từ đó liên tục có một cái kênh, nó gọi là kênh 1.5, tức là kênh vừa bán chính thức vừa không chính thức, để có thể có tiếng nói hỗ trợ cho cái quá trình hoạch định chính sách và bàn luận ở trong chính bản thân ASEAN.
Vâng, thưa đại sứ, là một đại biểu, một nhà ngoại giao, một chuyên gia sẽ đóng vai trò điều phối một phiên thảo luận quan trọng dịp này. Đại sứ có thể chia sẻ câu chuyện mà bản thân ông muốn mang tới diễn đàn ạ?
Có lẽ cái phiên của tôi được điều phối hoặc là hỗ trợ cho các vị đại biểu tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến của mình thì nó là tập trung về hai cái khía cạnh. Một là nhìn nhận các cái vấn đề an ninh với tư cách là an ninh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và làm sao ASEAN phát huy được cái vai trò đó, duy trì được cái hòa bình ổn định ở khu vực này. Và cái thứ hai nữa, hòa bình ổn định là nền tảng của phát triển, cho nên đó sẽ là một cái phần đóng góp rất quan trọng vì một cái ASEAN hướng tới người dân làm trung tâm. Thế thì cả hai cái vế này nó gắn chặt với nhau và chắc chắn nó gắn chặt với các cái thành tố khác của cả cái diễn đàn này, trong đó có cái thành tố ở cái phiên một, đó là cái phát triển bền vững để phục vụ cho cái phúc lợi và cái lợi ích của người dân, cũng như là tăng cường cái năng lực sản xuất, cái năng lực mà hội nhập, cũng như là cái phát triển kinh tế của mỗi một quốc gia thành viên ASEAN. Thì trong cái quá trình trao đổi thì có lẽ sẽ tập trung vào rằng là nhìn nhận thế giới thay đổi, có cả thách thức, có cả cơ hội này, thì cái cách tiếp cận của ASEAN đối với vấn đề an ninh toàn diện là như thế nào. Cái thứ hai nữa là để làm được cái điều đó, để bảo đảm được cái hòa bình, ổn định và an ninh và hợp tác phát triển ở khu vực này, thì ASEAN cần phải làm gì trong một thế giới đang thay đổi. Cái thứ ba nữa là ASEAN có cái vai trò rất quan trọng trong cái xây dựng cái cấu trúc về an ninh ở khu vực này. Thế thì cái cách tiếp cận của ASEAN trong bối cảnh mới để thúc đẩy cái vai trò của mình, vừa là bảo đảm cái an ninh toàn diện, vừa là kết nối được với các cái đối tác để có thể thúc đẩy cái đối thoại và hợp tác, lại vừa có thể xử lý được những cái thách thức của những cái rủi ro về nguy cơ an ninh ở khu vực này. Và cuối cùng thì qua cái cuộc tọa đàm lần này thì có thể rút ra được một số những cái bài học để từ đó có thể khuyến nghị cho kênh chính của ASEAN, để ASEAN có thể đưa nó thành một cái phần tham khảo, thành một cái phần chính sách của mình và thành một cái phần định hình cho cái xây dựng cộng đồng của ASEAN trong cái thời gian tới, hướng tới 2045.
Vâng, cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.